Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Building Websites All-in-One for Dummies là cẩm nang thực hành về thiết kế và xây dựng website do David Collins và Doug Salin biên soạn, xuất bản trong dòng sách For Dummies. Cuốn sách thuộc dạng tài liệu nhập môn tổng hợp, gom nhiều công đoạn vốn thường nằm trong các sách riêng lẻ thành một lộ trình tương đối trọn vẹn. Nội dung đi từ xác định mục tiêu, lập kế hoạch, thiết kế giao diện, tạo trang bằng HTML và CSS, xử lý đồ họa đến bổ sung tương tác, biểu mẫu, truyền thông xã hội, xuất bản và quản lý website. Mục tiêu của sách không phải chỉ dạy viết mã, mà là giúp người mới hiểu website là một dự án gồm nội dung, trải nghiệm người dùng, công nghệ và vận hành. Cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh web đầu thập niên 2010, nên một số công cụ và ví dụ phần mềm có thể đã cũ. Dù vậy, các nguyên tắc nền tảng về phạm vi dự án, cấu trúc trang, tách nội dung khỏi trình bày và kiểm thử vẫn còn giá trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập phạm vi dự án trước khi bắt đầu thiết kế hoặc viết mã. Một điểm có giá trị thực tiễn của sách là đặt việc xác định phạm vi website lên trước khâu thiết kế và lập trình. Thay vì bắt đầu bằng màu sắc, hình ảnh hay phần mềm, người làm web cần làm rõ website phục vụ ai, nhằm đạt mục tiêu gì, có những loại nội dung nào và cần những tính năng nào. Sách nhấn mạnh rằng, một ý tưởng chung chung về trang web là chưa đủ, vì mỗi người trong nhóm có thể hình dung một sản phẩm khác nhau. Phạm vi nên được ghi thành tài liệu, chia sẻ với các bên liên quan và cập nhật rõ ràng khi có thay đổi. Cách làm này đặc biệt quan trọng khi có khách hàng, người viết nội dung, người thiết kế và người phát triển cùng tham gia. Nó giảm tình trạng yêu cầu phát sinh, không kiểm soát, giảm tranh cãi về việc sản phẩm đã hoàn thành hay chưa và tạo cơ sở cho các mốc duyệt. Sách cũng đặt quy trình xây dựng web trong vòng lặp xem xét, phản hồi và chỉnh sửa. Điều này cho thấy website không phải sản phẩm được làm đúng ngay từ lần đầu, nhưng việc cải tiến chỉ hiệu quả khi mục tiêu ban đầu và tiêu chí đánh giá đã được thống nhất. Đây là bài học vẫn hữu ích, kể cả khi ngày nay người đọc dùng trình tạo web thay vì tự lập trình. Thứ hai, thiết kế website như một hệ thống về nội dung, cấu trúc và trải nghiệm. Cuốn sách xem thiết kế web không chỉ là làm một trang trông bắt mắt. Trước hết, người xây dựng cần đưa ra các quyết định về chủ đề, màu sắc, giọng điệu và cách tổ chức thông tin. Các quyết định này phải phục vụ đối tượng người dùng và mục đích của site thay vì chỉ phản ánh sở thích cá nhân. Một website tốt cần cho khách truy cập, nhận ra họ đang ở đâu, tìm được nội dung cần thiết và di chuyển hợp lý giữa các phần. Vì vậy, cấu trúc điều hướng, thứ bậc tiêu đề, bố cục trang và sự nhất quán giữa các trang có vai trò thiết yếu. Sách kết hợp phần chuẩn bị với phần thiết kế để nhấn mạnh rằng nội dung và giao diện không thể tách rời hoàn toàn. Ví dụ, một trang có nhiều nội dung hướng dẫn cần ưu tiên khả năng quét thông tin và liên kết rõ ràng. Còn một site giới thiệu sản phẩm cần cân nhắc cách hình ảnh và lời kêu gọi, hành động, hỗ trợ quyết định của người xem. Cách nhìn theo hệ thống này giúp người mới tránh lỗi phổ biến là tạo các trang riêng lẻ đẹp mắt nhưng rời rạc. Dù các xu hướng giao diện đã thay đổi, nguyên tắc tổ chức thông tin mạch lạc và thiết kế theo nhu cầu người dùng vẫn là nền tảng của phát triển web. Thứ ba, HTML và CSS là nền móng để tách cấu trúc nội dung khỏi cách trình bày. Phần về HTML và CSS phản ánh một nguyên tắc cốt lõi của thiết kế web hiện đại là phân biệt cấu trúc nội dung với hình thức hiển thị. HTML được dùng để đánh dấu các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, liên kết, danh sách, bảng hay biểu mẫu. CSS đảm nhận phần trình bày, bao gồm kiểu chữ, màu sắc, khoảng cách, vị trí và bố cục. Khi hai vai trò này được tách tương đối rõ, một website dễ chỉnh sửa và duy trì hơn. Người làm site có thể thay đổi phong cách nhất quán trên nhiều trang qua Style Sheet, thay vì sửa từng chi tiết định dạng trong từng tệp nội dung. Cách tổ chức này cũng giúp nội dung có ý nghĩa rõ hơn đối với trình duyệt và các công cụ hỗ trợ truy cập. Sách hướng đến người mới nên không chỉ coi mã là cú pháp cần ghi nhớ, mà đặt HTML và CSS trong công việc tạo ra các trang có cấu trúc. Điều đó hữu ích vì nhiều công cụ trực quan có thể tự sinh mã, nhưng người dùng vẫn cần hiểu cấu trúc cơ bản để sửa lỗi, đánh giá kết quả và không phụ thuộc hoàn toàn vào phần mềm. Cần lưu ý rằng các kỹ thuật CSS chuẩn trình duyệt và cách xây dựng bố cục hiện nay đã tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, tư duy dùng HTML cho ngữ nghĩa và CSS cho trình bày vẫn là nguyên tắc bền vững. Thứ tư, đồ họa, đa phương tiện và JavaScript được dùng để tăng tương tác có kiểm soát. Sách dành phần riêng cho đồ họa web, đa phương tiện và các trang tương tác bằng JavaScript. Việc tách các chủ đề này khỏi HTML và CSS cho thấy website hoàn chỉnh thường cần nhiều hơn văn bản và định dạng cơ bản. Hình ảnh có thể làm rõ thông tin, củng cố nhận diện và tạo điểm nhấn thị giác, nhưng cũng tạo ra yêu cầu về tối ưu hóa, kích thước tệp và tốc độ tải. Đa phương tiện có thể làm nội dung sinh động hơn, song cần được chọn vì giá trị truyền đạt, chứ không chỉ vì hiệu ứng. Với JavaScript, trọng tâm hợp lý cho người mới là hiểu nó bổ sung hành vi cho trang, chẳng hạn phản hồi thao tác người dùng hoặc thay đổi nội dung giao diện. Sách cũng bao gồm biểu mẫu và PFP, đặt tương tác trong bối cảnh thu thập và xử lý thông tin từ khách truy cập. Đây là bước chuyển từ website chỉ để đọc sang website có trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên, người đọc hiện nay cần bổ sung kiến thức mới về bảo mật, quyền riêng tư, kiểm tra dữ liệu đầu vào và các công cụ JavaScript hiện đại. Giá trị còn lại của cuốn sách nằm ở cách nó buộc người làm web cân nhắc chi phí của tính năng. Mỗi ảnh, hiệu ứng hay biểu mẫu nên phục vụ một nhu cầu cụ thể, dễ sử dụng và không làm trải nghiệm trở nên nặng nề hoặc khó hiểu. Cuối cùng, xuất bản, quản lý site và kết nối mạng xã hội là phần của vòng đời website, khác với những tài liệu chỉ dừng ở việc tạo trang. Building Websites All-in-One for Dummies còn bao quát việc đưa site vào hoạt động và duy trì nó. Phần triển khai nhắc người đọc rằng một website chỉ thực sự có ích khi được xuất bản, kiểm tra và cập nhật sau khi hoàn thành bản thiết kế ban đầu. Việc quản lý bao gồm theo dõi nội dung, sửa lỗi, đánh giá phản hồi và duy trì tính nhất quán khi site phát triển. Sách cũng đưa mạng xã hội và các tiện ích tương tác vào bức tranh tổng thể của sự hiện diện trực tuyến. Ý nghĩa của cách tiếp cận này là website không nhất thiết phải cạnh tranh với blog hay nền tảng xã hội. Chúng có thể đảm nhận các vai trò khác nhau. Trong đó website là nơi tập trung nội dung và bản sắc chính, còn các kênh xã hội hỗ trợ phân phối, đối thoại và kéo người dùng quay lại. Cách đặt vấn đề này có tính thực tế với cá nhân, tổ chức nhỏ hoặc người mới làm site cho dự án của mình. Dẫu các nền tảng cụ thể từ năm 2012 đã thay đổi, nguyên tắc vận hành vẫn đúng. Người đọc cần xem việc ra mắt là điểm bắt đầu của quá trình bảo trì, không phải điểm kết thúc. Một site không được cập nhật, không kiểm tra liên kết và không tiếp nhận phản hồi sẽ nhanh chóng mất giá trị, dù thiết kế ban đầu có tốt đến đâu. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới, muốn có cái nhìn rộng về quá trình làm website, sinh viên học nhập môn phát triển web, chủ doanh nghiệp nhỏ tự chuẩn bị dự án trực tuyến, hoặc người làm nội dung cần phối hợp hiệu quả hơn với nhà thiết kế và lập trình viên. Người đọc có thể nhận được lợi ích thực tế từ cách sách nối các bước thường bị tách rời. Từ xác định phạm vi, tổ chức nội dung và thiết kế, đến viết mã nền tảng thêm tương tác xuất bản và bảo trì. Nhờ vậy, nó giúp người mới hiểu vì sao một website không chỉ là tập hợp các trang HTML mà là một sản phẩm cần mục tiêu rõ, quyết định thiết kế nhất quán và quy trình phản hồi liên tục. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tài liệu chuyên biệt là phạm vi bao quát theo dạng 10 cuốn nhỏ trong một tập. Một sách chỉ về HTML có thể đi sâu hơn vào mã, còn sách về một công cụ thiết kế có thể cập nhật thao tác nhanh hơn. Tác phẩm này mạnh ở vai trò bản đồ định hướng, giúp người đọc thấy cách các mảnh ghép liên quan với nhau. Tuy nhiên, vì xuất bản năm 2012, người đọc không nên coi đây là tài liệu duy nhất cho các tiêu chuẩn, công cụ, bảo mật hay quy trình web hiện thời. Cách sử dụng hợp lý là lấy sách làm nền tảng về tư duy và quy trình, rồi đối chiếu các phần kỹ thuật với nguồn cập nhật. Với vị thế đó, đây vẫn là tài liệu nhập môn có cấu trúc, đặc biệt hữu ích cho người cần hiểu toàn cảnh trước khi chọn hướng học sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ David Collins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!